Đức Phật không xây dựng sự nghiệp vật chất. Ngài nhìn đối tượng tùy chúng sanh muốn gì, nghĩ gì. Ngài giúp để họ phát tâm Bồ Đề và sinh thiện cảm với Ngài. Là đệ tử Phật, ta cũng lấy việc giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp của mình. Còn anh em vì quyền lợi mua đất, cất chùa mà lấn tranh là sai lầm quá lớn, không phải hành sa môn, nên bản thân không bao giờ được an ổn. Xây dựng chùa phải kiếm tiền đến mức ăn mất ngủ, đó không phải là việc của người tu. Phật đã ủy thác việc này cho Quốc Vương, Dương Tử, Đại Thần. Việc xây chùa làm kinh tế là của Phật tử, tôi khẳng định như vậy. Việc của chúng ta là giải thoát. Người đến với tôi suy nghĩ xem họ muốn gì. Với người chỉ cần vài nghìn đồng thì mình cho họ sẽ được yên ổn liền. Con đường giải thoát là vậy, ôm vật chất vô mình nhiều, nó sẽ gây khó khăn cho ta nhiều, không đi xa được. Nhiều việc không đáng, nhưng nó cũng thành vấn đề, làm ta khổ nếu không biết xử sự. Con đường của văn thù bằng phẳng đầy hoa thơm, được bố thí, giúp đỡ thì họ cười. Một cánh hoa đã nở rồi đó. Dù đó là hoa đói, hoa nghèo, hoa khổ, hoa dại, hoa ăn mày, nhưng cũng là hoa. Đó chính là ý nghĩa chúng hoa của Hoa Nghiêm. Áp dụng tinh thần Hoa Nghiêm, tôi làm một số việc từ thiện xã hội mới thấy ý nghĩa cuộc đời nở hoa như thế nào. Đến nơi nào mà chúng ta đáp ứng được yêu cầu của người thì họ vui ra mặt, là hoa nở theo Hoa Nghiêm. Trở lại kinh Duy Ma, Loa Kế Thiên Vương thấy thế giới Phật Thích Ca đẹp hơn cõi trời Phạm Thiên. Ý này cũng bao hàm tính triết lý. Nói thực tế một chút, chúng ta thấy rõ bước chân du hóa của Đức Phật đẹp hơn tất cả giáo chủ đương thời. Thật vậy, không ai có sức cảm hóa siêu tuyệt như Đức Phật. Từ người tốt đến người ác xấu, hai Phật đều quỳ dưới chân Phật để sám hối và xin làm đệ tử. Thế giới của Phật như vậy không đẹp tuyệt vời là gì nữa. Con đường của Phật đi biến khổ đau thành an lạc phước đức. Đường chúng ta đi vàng lao quá, phải gõ cửa xin từng người mà cũng không có đủ, nói khô cổ mà cũng không ai cho. Con đường của chúng ta sai lầm nên mới thảm não như vậy, phải thấy để sửa đổi. Quán sát văn thù thấy rõ ngài rất khỏe, còn chúng ta thì ốm yếu bệnh rầy rề. Văn thù luôn luôn vui tươi, chúng ta thì luôn buồn chán. Văn thù hiện thân làm đồng tử, nghĩa là thể hiện anh nhi hạnh, sống thanh thản vui vẻ, làm việc nào cũng tốt, chúng ta thì ngược lại. Thấy trí lực và cuộc sống của văn thù để chúng ta phát tâm tu cho đúng Bồ Tát Pháp. Nếu tu đúng thì diêm quang phải sáng, nghĩa là học đạo trí bừng sáng mới thấy được chân thật tướng và các pháp từ hữu tình vô tình đến hữu vi vô vi. Mọi người kính trọng văn thù vì ngài có diêm quang từ đỉnh đầu soi rọi khắp mười phương. Nói cách khác là trí tuệ của văn thù quá siêu việt. Quan sát thấy văn thù rất giống Phật, còn chúng ta giống ai? Các tỳ kheo được Xá Lợi Phất chỉ cho thấy văn thù Bồ Tát, liền đảnh lễ và cầu ngài chỉ dạy. Văn thù chỉ nói với các tỳ kheo những pháp mà Đức Phật đã dạy là tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật. Nói xong, ngài khuyên mọi người cố gắng tu hành và từ giả đại chúng vì còn bận đi đến Phước Thành để dạy Bồ Tát Đạo cho thiên tài đồng tử. Điều này nhằm gợi ý rằng hành Bồ Tát Đạo phải có phước mới làm được. Có năm thứ phước, quan trọng nhất là tâm an lạc, kế đến là sức khỏe, trí sáng suốt, được mọi người thích gần gũi và có nhiều tiền của. Theo tôi rất cần sức khỏe để chịu đựng. Thật vậy, muốn làm việc lớn phải lăn lóc gánh chịu những gian khổ mà không tổn hại bản thân mới được. Không có thể lực tốt, không chịu nổi. Phải rèn luyện cho mình thể lực thật tốt. Ngoài ra, phải có tấm lòng khoan dung. Người mới thân cận, hợp tác với ta. Khó khăn và cố chấp quá thì ai dám gần. Văn thù Bồ Tát nhắc các tỳ kheo phải lo tu 37 trợ đạo phẩm, 6 pháp ba la mật, 12 nhân duyên để tạo phước. Không lo thể nghiệm những pháp này mà lo hỏi chuyện hành Bồ Tát Đạo lớn lao làm gì. Các thầy phải làm cho được việc thoát ly sinh tử trước mắt mà Phật đã dạy. Văn thù chỉ dạy các tỳ kheo, hay còn có nghĩa là Ngài nhắc khéo chúng ta. Văn Thù sang Phước Thành để dạy Thiện Tài tiếp tục con đường Bồ Tát. Ở đây mừng cùng Cô Lộ sao làm được. Còn ở Phước Thành có Thiện Tài phước báo nhiều, nên Ngài hiện thân ở đó, thì nước này giàu có trù phú. Văn Thù dạy chúng ta từ Tam Thanh Văn chuyển sang Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng vì chúng ta nghiệp nặng, không hành Bồ Tát đạo ngay được, nên phải chuyển đổi bản thân của chúng ta trước. Bệnh hoạn xấu xí, buồn khổ là do nghiệp của chính mình, cần phải sám hối cho tiêu nghiệp. Nhận ra ý này, ngày nào tôi cũng lại sám hối để tiêu ác nghiệp. Và ác nghiệp tiêu được thì đầu tiên là tánh ganh tị không còn nữa. Trước kia thấy người giàu có hoặc giỏi hơn mình, chúng ta buồn bực, ganh tức. Với tâm xấu như vậy sẽ hiện ra nét mặt khó coi và tác động cho thân chúng ta trở thành bệnh hoạn. Trái lại, nếu lo lại sám hối, quên hơn thua phải trái, thì Phật sẽ tạm chấp nhận chúng ta. Có thể khẳng định rằng chúng ta không có con đường nào thoát được phiền não, sinh tử bằng con đường thanh văn. Còn việc Bồ Tát phải để ngày khác, đời khác có phước báo mới làm được. Tóm lại, chúng ta từng bước rèn luyện, sửa đổi thân tâm, tu tạo phước đức, trí tuệ để làm hành trang cho việc tiến tu Bồ Tát Đạo. Riêng đối với Thiện Tài, đã có đầy đủ của báo và trí khôn, thì việc học đạo thể hiện Bồ Tát hạnh, nhập Pháp giới chắc chắn dễ dàng. Giới thiệu mỗi người Thiện Tài tốt đẹp như vậy cũng nhằm chỉ cho chúng ta Đức Phật siêu tuyệt. Không siêu tuyệt sao được, khi Ngài chỉ cần học 6 năm là thành đạt quả vị vô thượng Bồ Đề, thành Phật. Chúng ta học suốt đời mà cái được là bao. Vừa nói đến quả vị hiền thánh, Thiện Tài tiêu biểu cho Phật đầy đủ tất cả những gì thánh thiện nhất, phước báo nhất, đức hạnh nhất, sáng suốt nhất. Và với hành trang siêu đẳng này mà dấn thân vào đời hành Bồ Tát Đạo là thành vô thượng chánh đẳng giác ngay. Chúng ta tu hành tự biết mình giống như ngựa yếu, ngựa què thì lết cũng tới, nhưng phải nỗ lực, trải qua thời gian khá dài lâu là điều tất yếu. Chỉ cần tinh tấn phát tâm Bồ Đề, nỗ lực tu hành thì có ngày đến được bảo sở. Bồ Tát đi vào đời dưới dặn pháp giới được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả bằng hình ảnh Thiện Tài cầu đạo gặp 53 thiền tri thức. Tôi đọc phẩm nhập pháp giới, suy nghĩ và theo dấu chân Thiện Tài, quan sát xem Thiện Tài làm gì, rồi nhìn kỹ lại mình xem đã học được và có thể làm được gì để nhắc nhở các pháp lữ cùng nhau tu hành. Mở đầu hiện tượng nhập pháp giới, Sa Lợi Phất hướng dẫn 6.000 kỳ kheo đến Bồ Đề Đạo Tràng nghe Phật thuyết pháp, nhưng không thấy Phật nên đến rừng Thề Đa ở Sa La Sông Thọ để tìm. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Sa La Sông Thọ gợi cho chúng ta nghĩ về một đời giáo hóa của Đức Phật. Nếu nhìn dưới dạng tâm linh sẽ khác với cách nhìn theo lịch sử. Theo lịch sử, sinh hoạt của Phật giáo đạt đến đỉnh cao vào thời điểm mà trưởng giả các cô độc đổi vàng lấy đất để xây tinh xá cúng dường Phật, hoặc lúc vua Ba Tư Nặc hết lòng hộ đạo, kính trọng tăng đoàn. Ngài Hiền Thủ gọi thời kỳ cực thạnh mà mọi người đều quy ngưỡng Đức Phật là Nhật Thăng Phổ Chiếu, nghĩa là mặt trời lên đến đỉnh đầu sẽ chiếu tận hang cùng ngõ hẻm, ai cũng được hưởng phước lạc của Phật Pháp. Nhưng khi có nhiều người đến với Phật Đạo vì danh lợi thì đương nhiên nổi lên những thành phần không tốt. Mầm mống suy đồi đã xuất hiện trong thời kỳ vàng son. Điển hình là nhóm lục quần tỳ kheo chuyên gây rối ở thành Xá Vệ. Tuy nhiên, theo nhãn quan của Bồ Tát thì thấy khác, không thấy tốt xấu như trên. Bồ Tát thấy ở dạng siêu hình, sở dĩ vua chúa phát tâm, hàng trí thức quy ngưỡng và tỳ kheo theo Phật đông là nhờ tác động vô hình của Phật, Bồ Tát, chư thiên, thiện thần ủng hộ. Chính sức mạnh siêu nhiên này mới tạo thành cảnh giới yên bình thực sự cho đại chúng tu học, hình thành pháp giới của Phật. Trên bước đường tu, chúng ta cần thấy và phát huy được mặt siêu nhiên của đạo. Nếu chỉ thấy hình thức, chùa cao Phật lớn thì cách đạo còn xa. Bồ Tát thấy thế lực vô hình thu hút vua chúa, trí thức Bà La Môn, chư thiên đến với Phật, hình thành pháp giới để thâm nhập. Trong hàng thanh văn, chỉ có Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất mới thấy được thế lực siêu hình của Phật thực sự vô cùng tận, có khả năng che chở cho người phát tâm Bồ Đề và nuôi dưỡng mạng mạch Phật Pháp. Thật vậy, Xá Lợi Phất biết rõ năng lực của bản thân không làm gì nổi, việc lớn thì phải nhờ tâm hồn lớn và khả năng lớn mới thực hiện được. Xá Lợi Phất thấy điều ấy bằng tuệ giác, và 500 La Hán cùng đi với Ngài thì thấy bằng niềm tin. Đó là hai cách thấy đạo và thâm nhập đạo. Trên bước đường tu, khi thấy được đức độ của Phật, ta tin Phật dễ dàng. Nếu không, cũng có thể dùng niềm tin để đến với Phật. Nhưng tôi tin Phật gia bị cho mình thành tựu bộ diệt, không phải do tài của tôi. Một số người thường nghĩ từ thấp đuốc đi. Theo tôi, Phật là người cầm đuốc soi đường và ta nương theo ánh đuốc của Ngài. Ta tự thấp không được. Xá Lợi Phất bảo 500 La Hán nên biết văn thù Sư Lợi Bồ Tát cũng như phần lớn các Bồ Tát đóng vai cư sĩ, nhưng thực sự các ngài đóng vai trò quan trọng trong việc hộ đạo. Đừng nghĩ rằng cư sĩ không bằng hàng nhị thừa. Phải thấy từ chư thiên, chư thần, nhân dương, người trí thức, người giàu có, thậm chí cả công nhân thợ thuyền, vân vân, họ đều có thể là Bồ Tát hiện thân lại trên cuộc đời để hộ đạo, tạo điều kiện cho các tỳ kheo tu hành. Như vậy, hàng nhị thừa đã thọ ơn của Bồ Tát. Nhận thức điều này, Hòa Thượng Trí Tình cho biết Ngài rất ngại dự trai tăng, vì sợ rằng trong hàng cư sĩ cúng dường quy lại, nếu có Bồ Tát hiện thân lại thì Ngài bị tổn phước. Lời Hòa Thượng dạy làm chúng ta phải suy nghĩ. Trên thực tế, chúng ta thấy trong giới Phật tử có thành phần trí thức như giáo sư, bác sĩ, vân vân. Trình độ học thức hơn ta và về phước báo, họ cũng giàu có hơn ta. Nếu ta không mặc áo tu, khi thực sự phát Bồ Đề tâm, chúng ta phải thấy như vậy. Ở đây, mượn nhân vật Xá Lợi Phất dùng trí tuệ bậc nhất đưa chúng nhân từ Bồ Đề đạo tràng đến Sa La sông Thọ, không phải nhằm diễn tả dẫn đi bằng đường bộ theo đồng tâm, nhưng hàm ý rằng Xá Lợi Phất dạy các tỳ kheo nên quan sát theo dõi bước chân Phật từ thành đạo đến nhập niết bàn. Đức Phật đã làm gì? Phải nhìn suốt cuộc đời du hóa của Phật để học và làm theo. Đến rừng Thề Đa, không thấy được Phật đang phô diễn thần lực, hay nói cách khác là không gặp Phật, mà là gặp văn thù Sư Lợi đang giáo hóa chúng sanh. Điều này cũng nhằm chỉ ra rằng, trước kia chúng ta quen quan sát theo lịch sử, nhưng nay cần quan sát việc làm của Phật ở dạng văn thù hay dùng trí tuệ xem Phật xử trí với cuộc đời như thế nào. Phẩm nhập pháp giới phát xuất từ rừng Thề Đa. Kinh diễn tả do thần lực của Phật mà rừng Thề Đa rộng lớn bằng vô số quốc độ của Phật. Nơi đó lại có vô lượng hoa báo, đài báo, lưới báo, diệu hương, kỹ nhạc để ca ngợi công đức Phật. Theo tôi, mỗi người có cách nhìn riêng về khu vườn này. Người thế gian ngoài đạo nhìn về khu vườn chắc chắn khác với cái thấy của tăng ni tín đồ. Và hàng Bồ Tát sống trong khu vườn lại càng thấy khác hơn nữa. Cảnh là một nhưng tâm trí khác nhau nên nhận xét không giống nhau. Theo nhận thức tham vọng của người đời hay ngoại đạo, họ không hiểu tại sao đạo Phật không có giáo quyền, giáo sản, không ép buộc, đe dọa, dụ dỗ mà lại tồn tại lâu dài, truyền bá rộng rãi. Không hiểu tại sao giàu có như các cô độc lại cúng dường xây tinh xá cho Phật mà chẳng thấy ông được quyền lợi gì. Cách nhìn thứ hai của thánh chúng thường được diễn tả bằng câu: chỉ có người uống nước mới cảm nhận được mùi vị như thế nào. Người ngoại cuộc như phàm phu, ngoại đạo mang cặp kính nghiệp làm sao biết được. Hàng đệ tử theo bằng chân tình mới hiểu đạo Phật, theo do hoàn cảnh không thể sống lâu dài trong đạo. Chỉ người tu chân chính mới thấy Phật và thánh chúng ngồi yên lặng trong rừng Thề Đa, không nói không làm, nghĩa là tu thiền. Ngồi như vậy họ hiểu được Phật, ngồi mà không hiểu thì một lúc chán cũng bỏ đi. Ngoại đạo khó thâm nhập Phật đạo là vậy. Phật và thánh chúng tọa thiền tạo thành cuộc sống hỷ lạc, ngồi nhiều năm cũng cảm thấy không đủ, không chán. Thật tu chúng ta dễ hiểu điều này. Người say mê thiền quán, vui thích chánh pháp mới thấy được những gì khác hơn người thường. Họ đắc đạo nên tâm họ và Phật cảm thông. Đó là tâm Phật ấn tâm đại chúng và thần của Phật truyền qua đại chúng. Kinh gọi là Phật phóng quang gia bị. Nhờ vậy, tâm họ yên tĩnh lạ lùng, thân họ minh mẫn, sáng thêm. Theo tôi, điểm này quan trọng nhất đối với người tu. Nếu không cảm nhận như vậy, e rằng khó tu. Cuộc đời tôi từng kinh nghiệm khiến tôi dần chân được giá trị Phật ấn tâm, Phật hồ niệm. Thật vậy, có những lúc cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, người sợ, nhưng tôi rất tỉnh táo, không cảm thấy sợ bất cứ thế lực nào. Và tôi bình tâm giải quyết thỏa đáng từng việc thích hợp với từng lúc. Thiết nghĩ trên bước đường tu, gặp việc vui, ta vui, gặp buồn ta buồn. Thì dù có khoác áo tu sĩ cũng chưa hẳn là người tu. Vì điểm đặc biệt của người tu, tâm lúc nào cũng bình ổn, hoàn cảnh nào cũng tự tại, lóe lên tia sáng để giải quyết việc khó. Thánh chúng sống đạm bạc, không có quyền lợi gì, nhưng hoàn toàn an vui. Đó chính là tinh thần đại thừa phát triển để hình thành thế giới quan của Hoa Nghiêm, gọi là nhập pháp giới. Tại sao sấm hổng hiu, tu cực khổ, nhưng có sức thu hút người tu chịu nổi? Thực tế, người ăn trú lâu trong đạo có nguồn vui riêng và lý tưởng để sống. Còn người thường không tìm thấy niềm vui đạo, tu một lúc rồi cũng bỏ cuộc. Người tu sĩ Nhật có câu phương châm: khi tâm hồn yên tĩnh thì cái thấy của chúng ta sáng ra, thấy cái đẹp. Thế giới người tu đạt đến trạng thái tâm hồn yên tĩnh, sáng ra là thế giới của Hoa Nghiêm hay Pháp giới. Và giới tâm hồn Hoa Nghiêm nhập Pháp giới, phóng khoáng, bao la, dung được các pháp, tất cả đều đẹp. Từ đó, dưới cái nhìn theo Hoa Nghiêm, thánh chúng ngồi xung quanh Phật dưới gốc cây, tâm hồn nhẹ nhàng, sung sướng, hình thành được thế giới đẹp, trong sáng, từ cọng cỏ cho đến dòng suối, con cá, con chim, hòn đá, vân vân. Không có gì không đẹp. Hàng trí thức bỏ ngoại đạo, trở về theo Phật, cũng vì nhận được hạnh phúc vô giá ấy. Họ cảm đức của Phật, nhận được tình thương bao la của Ngài và thánh chúng, tạo thành thế giới an vui giải thoát. Trái lại, theo ngoại đạo, họ luôn kẹt trong tham vọng, nghĩ đến khống chế, mua chuộc người, nên tâm hồn không yên tĩnh, thì thế giới của họ luôn đen tối. Đức Phật không bắt ai theo, người tự nguyện theo Ngài vì họ được an lành, thanh thản. Nhập Pháp giới hay đi vào thế giới bao la của Phật, thế giới của tình thương, của trí tuệ, bây giờ cũng là rừng Thệ Đa mà hàng nhị thừa và Phật tử thấy nơi đó an lành nhất, hoàn toàn khác với thế giới khổ đau bên ngoài. Đó là cái nhìn về Đức Phật, của Đạo Phật, của người xuất gia và tín đồ. Tiến hơn một đất, cái nhìn của Bậc Cứu Thế Văn Thù Xê Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho trí và hành đi vào cuộc đời. Trong thế giới yên tĩnh, tâm sáng, tức trí Văn Thù chỉ đạo, mở ra cho chúng ta thấy nơi có đạo đáng quý hơn bất cứ nơi nào. Và nhìn xa hơn, thấy mọi việc trên cuộc đời tốt đẹp hay không đều do phước đức trí tuệ quyết định. Thấy như vậy là thấy thế giới báo thân của Phật hiện ra. Trí Văn Thù hướng dẫn kết hợp với hành động dấn thân vào đời làm lợi ích chúng sanh của hành Phổ Hiền, tạo thành Kinh Hoa Nghiêm với phần quan trọng là nhập Pháp giới. Đức Phật cho biết mười phương Phật thuyết Pháp đều phóng quang đến đỉnh đầu của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù tiêu biểu cho trí thân Phật, một thân quan trọng theo Kinh Hoa Nghiêm. Nhìn thế giới qua lăng kính của Văn Thù hay trí tuệ khác với người tham vọng nhìn đời bằng cặp kính hẹp của vô minh. Người vô minh chấp trước, nghe ai nói đồng tới là tự ái, nổi giận, mất khôn. Trái lại, người trí thế gian lỗng nghe, suy nghĩ, xem lời nói của người tác động có hại hay lợi cho họ, theo đó mà giải quyết. Điển hình như các chính khách Nhật gặp khó thường tĩnh tâm để sáng suốt, thấy được cách đối phó nào lợi nhất. Đó là người trần gian dùng thủ đoạn chọi với thủ đoạn. Nhưng cao hơn là cách xử trí của Phật Bồ Tát, thấy rõ mối liên hệ sâu xa của họ và người trong vô lượng kiếp trước và cả đời sau, nên chuyển hóa khổ ác thành vui tốt. Muốn như vậy, Đức Phật phải trải qua quá trình tu Bồ Tát Đạo, chứng được trí thân hay trí tuệ viên mãn mới giáo hóa người trở nên sáng suốt, đạo đức và biến đổi thế giới trần lao ô nhiễm của họ thành pháp giới của Phật. Từ trí thân Phật đầu tư cho hữu tình và vô tình chúng sanh, biến tất cả thành một phần tương ưng với Phật gọi là pháp thân. Trí thân và pháp thân ấy hợp lại thành Tỳ Lô Giá Na Phật, chi phối và điều động được muôn người, muôn vật trong vũ trụ. Về phần chúng ta, vì vô minh, sống với nghiệp thân, giải quyết theo nghiệp và phiền não, nên phiền não cứ lần lần bao vây, siết chặt ta lại. Đầu tiên, ta chỉ đối phó với người bên ngoài và với hoàn cảnh xa. Nhưng vì vô minh chi phối, lần lần thế lực xấu ác, thâm nhập vào gia đình, làm con cháu, phá hại chúng ta đến tàn mạng. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này. Một người mới dựng nghiệp có nhiều quyến thuộc tốt, trung thành, nhưng vì nghiệp ác khiến họ hành động ngu muội, giết lần những người thân cận giỏi, trung tín. Cuối cùng chỉ còn thế lực ác theo họ và sử dụng độc ác để đối phó, chống lại họ. Đức Phật thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài hành động theo trí tuệ và lòng từ bi vô hạn, nên càng cứu độ chúng sanh, tình thương Ngài càng mở rộng. Người đã thương Ngài thì thương nhiều hơn, người không thương phải thương, người ghét thì thành người thương. Xá Lợi Phất nhắc đại chúng phải quan sát việc làm của người trí. Kinh diễn tả phải nhìn viên quang của văn thù Sư Lợi. Viên quang là trí tuệ tuyệt luân của văn thù. Ngài hiểu biết mọi việc. Ý này gợi nhắc chúng ta tu hành phải nhìn lại giới cư sĩ, có người đáng kính trọng là bậc thầy của ta. Trên thực tế, có cư sĩ Lê Đình Thám là thầy dạy chư tăng. Nhưng trước khi dạy, ông đảnh lễ chư tăng. Quả thật, có thể nói trí tuệ và đức hạnh của ta không bằng Bác Thám. Tuy nhiên, không phải tất cả cư sĩ đều là Bồ Tát. Phải biết rằng, Bồ Tát hiện thân vào nhân gian thì khác hẳn người thường. Họ giàu sang, thông minh, nhưng rất đức hạnh. Xá Lợi Phất nhìn thấy viên quang của văn thù, tức trí tuệ của văn thù, vượt hơn thanh văn nhiều. Kinh diễn tả là viên quang bất bụi, nghĩa là ánh sáng trí tuệ của văn thù không bao giờ tắt, phiền não không bao giờ nổi dậy. Còn nhận định của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng suốt, hễ nổi giận là mờ ám ngay. Trí tuệ của văn thù siêu tuyệt, thấy sự việc chính xác, làm việc hoàn hảo. Những thành quả tốt đẹp hoàn toàn do tâm trí chỉ đạo như vậy, ảnh hưởng đến thân tướng, tạo thành thân Bồ Tát có tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, không tội lỗi, bận nhơ, buồn phiền, nhưng đáng quý, đáng nhìn. Đặc điểm thứ ba là quang vọng của Bồ Tát văn thù bao trùm chúng sanh, tức trí tuệ của Ngài ảnh hưởng cho chúng sanh được giải thoát. Trong khi trí tuệ của thanh văn chỉ làm cho bản thân họ được giải thoát mà thôi. Chính nhờ tác động của trí văn thù phổ cập toàn diện, nên việc giáo hóa chúng sanh của Ngài không cùng tận. Đặc điểm kế tiếp của Bồ Tát là có được chúng hội đạo tràng khác hẳn chúng hội của thanh văn. Phần lớn theo thanh văn đạo, không quan tâm đến vật chất, cơm ăn, chỗ ở. Thật tu như vậy, chúng hội thanh văn được thanh tịnh. Nhưng nghĩ đến vật chất thì phiền phức vô cùng, khó tránh khỏi tranh chấp. Chúng hội Bồ Tát hay quyến thuộc của văn thù thì khác. Họ là người hằng tâm, hằng sản, chuyên cúng dường, đầu tư trí tuệ và công sức cho Phật đạo. Chúng hội thanh văn sao an cư, làm pháp yết ma, phân chia vật dụng. Còn quyến thuộc của Bồ Tát thì kết hợp lại để cúng cho thanh văn hưởng. Người làm ta hưởng thì phước sẽ về họ. Xá Lợi Phất nhắc nhở độ chúng, hay đó là tinh thần Phật giáo Đại Thừa muốn chấn chỉnh việc tu hành của giới xuất gia, không khéo rơi vô tình trạng chỉ tiêu thụ hơn là đóng góp. Hãy quan sát văn thù Sư Lợi xây dựng quyến thuộc, lo cho đạo, không lo hưởng thụ, mới thành tựu được những Phật sự lớn lao, mới giữ vững được mạng mạch đạo Pháp. Kế đến, Xá Lợi Phất bảo đại chúng nên quan sát con đường đi của Bồ Tát văn thù khác với đường của thanh văn đi. Văn thù Sư Lợi đi đến đâu đều làm lợi ích, cứu khổ, ban vui. Ngay chỗ nào có nghèo khổ, hoạn nạn thì chuẩn bị cơm áo đến ban phát. Bồ Tát bố thí, cúng dường là việc chính, không đến để nhờ vả. Đó là lập trường cố hữu của Phật giáo Đại Thừa. Ngày nay chúng ta đi theo con đường của Bồ Tát văn thù là con đường mà không có được, nghĩa là mỗi người tự dạch ra con đường cho mình. Tôi gọi đó là đường đời hay cách hành xử khéo léo của chính mình. Mọi việc đều nhằm mục tiêu mang an vui hạnh phúc cho đời. Riêng tôi thường quan sát đường đi của Phật, của các bậc cha anh, của đồng bạn, của người thuộc giới khác. Từ đó tự vẽ ra con đường riêng của tôi và điều chỉnh dần cho phù hợp với bước đi của văn thù. Con đường của người chinh lược đầy máu xương, nước mắt. Con đường của thanh văn tu vất vả khổ cực mà không được gì, Chỉ có con đường của Bồ Tát, của Phật quá đẹp, quá trong sáng và vĩnh cửu. Thiết nghĩ đó là khởi niệm của chúng ta, cũng như của đại chúng muốn theo Sa Lợi Phất đến gặp Văn Thù Sư Lợi. Đặc điểm thứ sáu là chỗ đứng của Bồ Tát Văn Thù rất dễ thương. Ngài là thầy của ba đời các đức Phật, nhưng đến với Phật, tức học trò của Văn Thù, Ngài lại đứng chỗ thấp nhất, cung kính cúng dường học trò. Học gương của Văn Thù, khi hành Bồ Tát Đạo, dù năng lực ta vượt hơn người, nhưng nếu cần làm việc nhỏ có lợi cho đạo, ta cũng không từ chối. Phải khiêm tốn, đừng tự coi mình xuất gia là thầy của thiên hạ. Văn Thù Bồ Tát đóng vai thấp nhất, nhưng ai dám xem thường Ngài? Chỉ sợ mình đứng trên cao mà đức hạnh và tài năng không bằng ai mới đáng hổ thẹn. Tu Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề, làm mọi việc Phật sự không tự năng. Đứng ở vị trí thấp, có cái lợi là luyện được tâm cung kính người khác. Đặc điểm thứ bảy là hai bên Văn Thù có vô số Bồ Tát hết lòng hợp tác với Ngài trong mọi Phật sự. Điều này cho thấy hạnh Bồ Tát khác hẳn thanh văn. Tu hạnh thanh văn chỉ lo phần mình, không lo cho người, tất nhiên khó làm được việc. Văn Thù Bồ Tát đã giáo dưỡng đệ tử thành Phật. Những người được Ngài cưu mang tế độ sẵn sàng đến hợp tác khi Ngài cần họ. Văn Thù hành Bồ Tát Đạo, nhất hồ bá ứng, toàn người giỏi tốt, đầy quyền uy kính nể, hợp lực với Ngài. Việc khó nào mà không thành? Còn ta có một mình, hay chỉ có người ăn hại theo, đành phải thua? Chẳng những người trí thức, dòng dõi cao quý, trời rồng phủ phục dưới chân Văn Thù, mà còn có chư thiên đến cúng dường, nhân dương kính trọng. Bồ Tát được việc là vậy, chư thiên cúng dường nên cô báo của Ngài không bao giờ cùng tận. Vua phải kính trọng vì Ngài giải quyết được việc cho chúng sanh. Và đặc điểm thứ 10 của Văn Thù Bồ Tát là được chư Phật trong 10 phương luôn phóng quang gia bị và công nhận Văn Thù là thầy của các ngài, thì còn ai dám xem thường Bồ Tát này? 10 đặc điểm nêu trên của Bồ Tát Văn Thù có thể tóm gọn thành 3 việc chính: hiểu biết siêu tuyệt, việc làm lợi ích cho đời và sức tập hợp quần chúng. Đó là 3 điều mà người tu phải học và thể hiện trong cuộc sống theo Phật giáo Đại Thừa.